Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ca ngợi vai trò lãnh đạo quan trọng của Đức Thánh Cha.
New York, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đề cao vai trò lãnh đạo quan trọng của Đức Thánh Cha, đặc biệt qua thông điệp Laudato Si, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và những bất công mà thế giới phải đối phó. Ông khẳng định, cùng với Đức Thánh Cha, tôi muốn các chính phủ và các dân tộc trên khắp thế giới làm việc hài hòa như một gia đình các quốc gia.
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình chung của thế giới, ông Guterres nói: tôi tin rằng Liên Hợp Quốc là tổ chức duy nhất có thể giúp đưa các quốc gia trên thế giới lại với nhau để cùng nhau giải quyết các mối đe dọa chính mà chúng ta phải đối mặt, từ COVID-19 đến biến đổi khí hậu, hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang đau khổ. Nhưng Liên Hợp Quốc cũng cần được cải tổ. Chúng ta cần chủ nghĩa đa phương, trong đó những tiếng nói khác nhau được lắng nghe. Chủ nghĩa đa phương tạo ra kết quả và cải cách cơ cấu quản lý dựa trên thực tế của hiện tại và hướng tới tương lai. Các quốc gia thành viên phải tập trung vào cải tổ Hội đồng Bảo an, vốn là trung tâm sự tín nhiệm của Liên Hợp Quốc. Tôi đã cảnh báo rằng chúng ta đang phải đối mặt với làn sóng chủ nghĩa dân tộc ngày càng gia tăng, vào thời điểm mà chúng ta phải tập trung vào các giải pháp đa phương cho các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Cùng với Đức Thánh Cha Francisco, tôi muốn các chính phủ và các dân tộc trên thế giới làm việc hài hòa với nhau như một gia đình các quốc gia. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể đối mặt với những vấn đề hiện nay và giải quyết chúng. Tiếp đến, trả lời cho câu hỏi về tình trạng khẩn cấp về khí hậu toàn cầu sau khi nói về mục tiêu mà các quốc gia phải đạt được cho đến năm 2030, như giảm 45% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự lãnh đạo bền bỉ và quan trọng của Đức Thánh Cha, đặc biệt qua thông điệp Laudato Si trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và những bất công mà thế giới đang phải đối diện.
Sứ thần tòa thánh tại Iraq dương tính với COVID-19 5 ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Iraq. Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 2, chưa đầy một tuần trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Iraq, tòa sứ thần tại Iraq thông báo rằng Đức sứ thần Mitya Leskova đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Cha Erwin Lenchel, thư ký tòa sứ thần tại Baghdad, đã gửi tin nhắn trên Twitter hôm Chủ nhật rằng sứ thần tòa thánh đã có kết quả dương tính với COVID-19. Các triệu chứng của ngài rất nhẹ, ngài đang tự cách ly và tiếp tục làm việc để chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Leskova, 51 tuổi, sinh tại Slovenia và được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Iraq vào tháng 5 năm 2020. Đức sứ thần Leskova là người chịu trách nhiệm điều phối chính tại Iraq cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong thời gian gần đây, các ca nhiễm virus corona tại Iraq tăng đột biến với hơn 3.000 ca mỗi ngày. Theo Bộ Y tế Iraq, cả nước cho đến nay đã ghi nhận hơn 690.000 ca nhiễm. Hôm thứ Hai ngày 1 tháng 3, Iraq đã nhận đợt vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do chính phủ Trung Quốc tài trợ với 50.000 liều vaccine của hãng Sinopharm của Trung Quốc. Do sự lây lan của biến thể mới và số ca tăng đột biến, một loạt các biện pháp mới đã được đưa ra để hạn chế sự lây lan của virus, bao gồm cả lệnh cấm di chuyển giữa các tỉnh của Iraq.
Các giáo hội châu Âu tổ chức hội thảo Người già và tương lai của châu Âu.
Roma, vào thứ Hai ngày 1 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu và Liên đoàn châu Âu các hiệp hội gia đình công giáo tổ chức một hội thảo với chủ đề Người già và tương lai của châu Âu. Sáng kiến nảy sinh từ những suy tư về đại dịch đã ảnh hưởng đến người già, thành phần yếu đuối của xã hội.
Hội thảo làm việc dựa theo tài liệu đã được công bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2020 với tựa đề Người già và tương lai của châu Âu, tình liên đới và sự chăm sóc liền thế hệ trong thời điểm thay đổi nhân khẩu học. Từ đây, buổi gặp gỡ tập trung thảo luận về tình trạng của người già, thành phần dễ bị tổn thương, đặc biệt trong thời đại dịch. Nhưng người già cũng là thành phần tích cực và hiện diện trong xã hội châu Âu để có thể trở thành một nguồn hy vọng cho thế hệ trẻ. Các ước tính gần đây cho thấy trong những thập kỷ tới, dân số người già ở Liên minh châu Âu sẽ tăng lên. Hiện những người trên 65 tuổi chiếm 25% dân số và sẽ tăng lên 30% vào năm 2070. Trong cùng thời gian này, những người trên 80 tuổi sẽ tăng gấp đôi, trở thành 13% dân số vào năm 2070. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu nhận định rằng dân số già đánh dấu tương lai của châu Âu, một sự hiện diện cần được bảo vệ, phát triển và nâng cao giá trị. Đức Hồng Y nói, không có người già, chúng ta không thể duy trì nhân loại. Và tôi nghĩ rằng duy trì nhân loại là điều quan trọng nhất cho tương lai của châu Âu và thế giới. Theo tôi, chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc nâng cao giá trị những người già. Vì cho đến nay, hành động này vẫn chưa được thực hiện. Người ta thường cô lập người già trong các nhà hưu dưỡng, cách ly họ, vì cho rằng chỉ có thành phần hữu ích cho việc tăng trưởng kinh tế mới được tính và là trung tâm của các chính sách. Điều này không đúng, chúng ta phải sửa lại khái niệm tăng trưởng kinh tế. Chúng ta phải đưa tính nhân văn vào các khái niệm kinh tế. Người trẻ cần ông bà, tình yêu của cha mẹ luôn là tình yêu quyền uy. Nhưng người trẻ cần lắng nghe ông bà nói và cảm thấy được yêu thương. Nếu chúng ta không chăm sóc người già, người trẻ của chúng ta sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch, sau một năm đại dịch, chúng ta thấy việc cách ly người già là rất tàn nhẫn. Ai cũng cần được yêu thương với những cử chỉ như những cái ôm, những lời nói trực tiếp trong các biện pháp bảo vệ và cách ly người già. Chúng ta phải sáng tạo hơn để tìm ra những cách thức để bảo vệ nhưng không cách ly họ.
Gương can đảm của một nữ tu trong khủng hoảng Myanmar.
Hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021, trong lúc xảy ra cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh, Sơ An Nu Thang, nữ tu giọng thánh Francisco Xavier của giáo phận Miet Kina, miền Bắc Myanmar, đã can đảm quỳ xuống xin cảnh sát dừng lại, không tấn công những người biểu tình.
Tại Miet Kina, có khoảng 1/3 dân số là Kitô hữu. Nhiều người đã xuống đường biểu tình trong nhiều tuần qua. Hôm Chủ nhật, cuộc đối đầu với cảnh sát trở nên gay gắt hơn. Trước đó, Sơ An Nu Thang với ủng hộ các cuộc biểu tình đòi tự do và dân chủ bằng sự thân lặng cầu nguyện. Sư nhìn các bạn trẻ bằng thái độ của người mẹ và tình cảm kín đáo của người lớn dành cho lứa tuổi đầy lý tưởng, ước mơ và nghị lực hướng đến điều tốt đẹp. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, Sơ An đã biến sự ủng hộ tinh thần đó thành một hành động dũng cảm nhằm tránh một cuộc tàn sát. Vào thời điểm đó, đoàn biểu tình đã tới thu viện Thánh Colombano, nơi các nữ tu của Thánh Francisco Xavier sinh sống. Chính trong giây phút hỗn loạn, nguy kịch, biết rằng nguy cơ máu của người vô tội phải đổ là rất cao, Sơ An đã nói lớn, Caritas Christi Ucenos, và mở tung cổng đi ra đường, hướng tới gặp lực lượng an ninh với trang phục chống bạo động, sư quỳ gối và van xin, nhân dân Chúa xin đừng bắn, xin đừng giết những người vô tội, nếu muốn, hãy đánh tôi, hãy lấy mạng tôi. Hành động ngôn sứ và không hề sợ hãi của sơ đã khiến các cảnh sát dừng lại và một số đã khóc. Hành động can đảm của Sơ An đã cho phép ít nhất 100 người biểu tình tìm được nơi ẩn náu trong tu viện và hơn 40 người bị thương được đưa đến bệnh xá gần bên để chăm sóc. Bạo lực đã chấm dứt và cuộc đối đầu đó có thể đã trở thành thảm kịch đang ngưng. Buổi hòa giải tự phát của Sơ An đã thành công ngoài mong đợi. Patricia Yadanath Miyako, một trong những thiếu nữ tìm được nơi trú ẩn trong tu viện nói, chúng tôi được cứu bởi sự can thiệp kỳ diệu của Sơ An. Sơ thực sự là một vị anh hùng. Chúng tôi nợ Sơ một cuộc đời. Chỉ với lời kêu gọi chân thành, Sơ An đã làm cho những hành động bạo lực trên những người trẻ của cảnh sát dừng lại. Sơ là hình mẫu của giáo hội trên khắp Myanmar. Và sau khi bình tĩnh lại, Sơ đã chạy đến chữa trị cho những người bị thương. Joseph Miasuelat, một nhân chứng khác cho biết, đa số những người chứng kiến đều cho rằng hành động can đảm của Sơ An và phản ứng của cảnh sát đã làm cho nhiều người ngạc nhiên và cho rằng ngày nay Sơ An là mẫu gương cho các vị lãnh đạo giáo hội, các giám mục, linh mục được mời gọi ra khỏi vùng an toàn dễ chịu.
Hơn 200 nữ sinh Nigeria bị bắt cóc hôm ngày 26 tháng 2 đã được bảo vệ.
Nigeria, 279 trên 317 nữ sinh của trường trung học chính phủ Janjebe ở bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, bị bắt cóc hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 2 đã được trả tự do và đang được chính quyền bảo vệ.
Lên tiếng về việc 279 nữ sinh được trả tự do, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Nigeria, ông Peter Hawking bày tỏ sự vui mừng và lên án hành động bắt cóc này. khi chúng ta vui mừng về việc trả tự do cho các nữ sinh và hướng tới việc mang các em trở về gia đình cách an toàn. Chúng ta nhớ rằng các vụ tấn công học sinh và trường học không chỉ đáng trách mà còn vi phạm quyền được giáo dục của trẻ em, một quyền mà không xã hội nào có khả năng vi phạm. UNICEF kêu gọi chính phủ Nigeria thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các trường học tại nước này, để trẻ em không còn sợ đến trường và các bậc phụ huynh không ngại cho con đi học. Trường học phải là nơi an toàn để học tập và phát triển. Giáo dục không nên trở thành một việc đầy rủi ro. Khi các em trở về, UNICEF cam kết hỗ trợ tâm lý xã hội cho các nữ sinh và gia đình của các em. Đồng thời sẽ làm việc với Bộ Giáo dục để đảm bảo cho tất cả trẻ em ở bang Jamfara trở lại trường học một cách an toàn. Sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 2, một nhóm vũ trang đã tấn công trường trung học chính phủ Jangebe ở bang Jamfara, Tây Bắc Nigeria và bắt đi 317 nữ sinh. Hôm ngày 28 tháng 2, Hội đồng Giám mục Nigeria đã ra một thông cáo dài 3 trang để tố cáo những hành động bắt cóc, gây bất ổn trong đất nước, đồng thời kêu gọi những người thiện chí dấn thân để mang lại bình an cho đất nước. Trong giờ kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha cũng hiệp với các giám mục Nigeria lên án bạo lực và ngài cầu nguyện để các em được trở về gia đình an toàn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những khó khăn của cộng đồng Kitô hữu thiểu số tại Iraq.
Kính thưa quý thính giả, chỉ còn 2 ngày nữa là Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử kéo dài 4 ngày tại Iraq. Đức Thánh Cha đã khẳng định chuyến đi của ngài là để bày tỏ tình liên đới với cộng đoàn Kitô hữu thiểu số tại Iraq. Trước năm 2003, tại Iraq có khoảng 1,5 triệu Kitô hữu, chiếm khoảng 6% dân số, nhưng theo thống kê mới nhất, tại nước này ước tính chỉ còn khoảng 300-400 ngàn Kitô hữu. Và số Kitô hữu này đang ngày càng giảm đi do các vụ xuất cư đã tránh khỏi bạo lực, chiến tranh, bất hại, khủng bố. Trong bối cảnh này, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng đoàn Kitô hữu, cộng đoàn đã hiện diện tại vùng Mesopotamia, Lưỡng Hà từ thời đầu của Kitô giáo. Theo truyền thống, Kitô giáo được loan báo đến những vùng đất này từ thế kỷ thứ nhất sau khi Thánh Tôma Tông Đồ và các môn đệ của Ngài rao giảng tin mừng đến tận vùng Đông Á. Do đó, Iraq là một miền đất trong Kinh Thánh và có tầm quan trọng lịch sử đối với mọi Kitô hữu bởi vì sự phong phú văn hóa và tôn giáo của nó có ảnh hưởng quyết định. Hiện diện tại Iraq có các giáo hội Kitô khác nhau. Bên cạnh các giáo hội công giáo Kande, Syriac, Armeni, Latin, Menkit, còn có các giáo hội chính thống và tin lành. Giáo hội công giáo Kande là cộng đoàn Kitô giáo đông nhất tại Iraq với khoảng 250.000 tín hữu vào năm 2010, nhưng đã giảm dần từ năm 2014 khi nhà nước Hồi giáo chiếm đóng miền Bắc Iraq. Giáo hội này có 5 tổng giáo phận: Baghdad, Erbil, Basra, Kirkuk và Mosul. Ngôn ngữ phụng vụ của giáo hội Kande là tiếng Aramaico, nhưng vì các tín hữu nói tiếng Ả Rập nên thánh lễ được cử hành bằng hai ngôn ngữ. Giáo hội công giáo Kande luôn là tiếng nói kêu gọi hòa giải, tha thứ, hiệp nhất và gắn kết. Trước tình trạng người dân phải di cư và tị nạn, rời bỏ nhà cửa do bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố, giáo hội hỗ trợ vật chất và luân lý cho người dân. Các linh mục và giám mục góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm kịch của dân chúng.
Lịch sử Kitô giáo tại Iraq là một lịch sử của bách hại và phân biệt đối xử. Kể từ khi Hồi giáo xuất hiện và ngay cả sau khi nước Iraq độc lập ra đời, Kitô giáo đã bị đánh dấu bởi sự đàn áp và phân biệt đối xử. Saddam Hussein đã khai sinh ra một chế độ thế tục, trong đó, bất chấp việc quốc hữu hóa các trường học của Kitô giáo và sự phân biệt đối xử dai dẳng, các Kitô hữu đã tìm ra một phương thức để giáo hội có thể thực hiện các hoạt động cả trong lĩnh vực bác ái xã hội. Nhưng ngay từ thời của chế độ độc tài, các Kitô hữu đã gia tăng xuất cư do các cuộc chiến tranh nối tiếp nhau trên đất nước bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ thứ 20. Những cuộc xuất cư lớn nhất xảy ra sau cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào năm 2003 do tình trạng mất an ninh, bạo lực và các cuộc tấn công, và từ năm 2014 đến năm 2017 sau khi nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm miền Bắc Iraq. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 3 năm 2015, 1.200 Kitô hữu đã bị giết, bao gồm Đức cha Paulus Rao, Tổng giám mục giáo phận Mosul của Công giáo Kandê, bị sát hại vào năm 2008. 5 linh mục và 48 người là nạn nhân của cuộc tấn công thánh chiến vào ngày 31 tháng 10 năm 2010 chống lại Công giáo Syriac tại nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ và 62 nhà thờ bị hư hại hoặc phá hủy. Việc nhà nước Hồi giáo chiếm vùng bình nguyên Nineveh, chiếc nôi lịch sử của Kitô giáo ở vùng Lưỡng Hà, đã xóa sổ sự hiện diện của Kitô giáo ở khu vực này theo đúng nghĩa đen. Hơn 100.000 Kitô hữu cùng với các nhóm thiểu số bị đàn áp khác như người Yazidis đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Nhiều gia đình trong số những gia đình này đã tìm ẩn náu ở vùng Kurdistan của Iraq, chính xác hơn là Ankawa, khu Kitô giáo của Erbil, trong các trại tị nạn ở Jordan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, hoặc đã xin tị nạn ở châu Âu và các châu lục khác. Trong những năm gần đây, ít nhất 55.000 Kitô hữu Iraq cũng đã rời bỏ miền Kurdistan của Iraq. Các chiến binh thánh chiến đã điên cuồng hủy diệt, không chừa các nhà thờ và tài sản của họ, vốn đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Một phần quan trọng của di sản lịch sử Kitô giáo đã được cứu khỏi sự tàn phá này nhờ Đức cha Najib Makhain Moussa, Tổng giám mục Mosul từ tháng 1 năm 2019. Ngài đã cứu được hơn 800 bản thảo lịch sử có từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19. Đây là một kỳ tích và vị giám mục dòng Đa Minh đã được Liên minh châu Âu trao tặng giải thưởng Sakharov vào năm 2020.
Tình trạng bất an và chủ nghĩa bè phái tiếp tục đe dọa sự hiện diện của Kitô hữu ở Iraq. Sau thất bại của Vương quốc Hồi giáo ở Iraq vào năm 2017, các Kitô hữu dần dần bắt đầu quay trở lại vùng bình nguyên Nineveh nhờ sự hỗ trợ của các giáo hội hoàn vũ và đặc biệt là của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, là tổ chức đóng góp vào việc tái thiết hơn 14.000 ngôi nhà và nhà thờ đã bị phá hủy hoặc hư hại. Trong số 363 công trình có liên quan, bao gồm cả các công trình có chức năng y tế, hỗ trợ xã hội và giáo dục, 34 công trình hoàn toàn bị phá hủy, 1132 bị cháy và 197 bị hư hỏng một phần. Vào tháng 11 năm 2020, gần một nửa số Kitô hữu của Nineveh đã trở về, trong khi 80% nhà thờ ở Bình Nguyên đang trong quá trình xây dựng lại. Ngoại trừ Mosul, nơi mà do sự chậm trễ về mặt hành chính, công việc chỉ bắt đầu ở một nhà thờ trong số 10 nhà thờ. Cho đến nay, khoảng 57% số ngôi nhà bị thiệt hại thuộc về các gia đình Kitô hữu trong khu vực và nằm trong kế hoạch can thiệp đã được xây dựng lại, trong đó 35% nhờ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Từ năm 2014 đến cuối năm 2020, tổ chức này đã lạc quyên được hơn 48 triệu euro để bảo đảm sự hiện diện của Kitô hữu ở Iraq. Sau thất bại của nhà nước Hồi giáo, nguồn tài trợ của tổ chức đã được chuyển từ viện trợ khẩn cấp thành các dự án tái thiết và tái cấu trúc. Nhờ tổ chức này, ba giáo hội Kitô chính ở vùng bình nguyên Nineveh, Kandê, Công giáo Syriac và Chính thống Syriac đã thành lập Ủy ban Tái thiết Nineveh với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các Kitô hữu trở về với cộng đồng gốc của họ sau khi nhà nước Hồi giáo sụp đổ và đảm bảo cho họ và các nhóm thiểu số khác được bảo vệ hợp pháp và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền công dân đầy đủ. Nỗ lực liên đới tuyệt vời của cộng đồng công giáo quốc tế đã giúp hơn 45% các gia đình cư dân ở Nineveh bị bạo lực Hồi giáo xua đuổi có thể trở về quê hương. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn và sợ hãi ngăn cản sự trở lại của nhiều người. Tình trạng thiếu an ninh, sự quấy rối, đe dọa và việc dân quân và các nhóm thù địch đòi tiền dân chúng tiếp tục là mối đe dọa thực sự đối với cộng đồng Kitô hữu Iraq, đặc biệt là vùng lãnh thổ này. Báo cáo Cuộc sống sau thời nhà nước Hồi giáo, những thách thức mới đối với Kitô hữu ở Iraq được công bố hồi mùa thu năm ngoái, nhấn mạnh rằng trong số những nguyên nhân chính gây ra nỗi sợ hãi là hoạt động bạo lực của dân quân địa phương và khả năng trở lại của nhà nước Hồi giáo. Kết quả là 57% Kitô hữu cân nhắc việc di cư và 55% trong số này có kế hoạch thực hiện vào năm 2024. Những khó khăn không ngừng đối với các Kitô hữu Iraq được xác nhận bởi tổ chức Open Doors, một tổ chức Kitô giáo giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp vì đức tin. Theo đó, Iraq đứng thứ 13 trong danh sách 50 quốc gia trên thế giới có điều kiện sống khó khăn nhất đối với các Kitô hữu. Tổ chức phi chính phủ này cam kết giúp đỡ các Kitô hữu Iraq thông qua sáng kiến Trung tâm Hy vọng nhằm xây dựng lại nhà cửa, hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế, xã hội, trường học và thúc đẩy tinh thần của họ.
Kitô hữu Iraq mong muốn một nhà nước thế tục đảm bảo đầy đủ quyền công dân của họ. Để đảm bảo một tương lai cho các Kitô hữu ở một đất nước Iraq hiệp nhất và không còn đe dọa của các phần tử thánh chiếm cực đoan, trước hết cần nhìn nhận quyền công dân đầy đủ và thật sự của họ. Vì thế, từ nhiều năm qua, các giáo hội Kitô đã yêu cầu một hiến pháp thế tục và chỗ đứng cho Kitô hữu trong đời sống chính trị và giáo hội của quốc gia. Hiến pháp được phê chuẩn năm 2005 đảm bảo sự tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng trong điều 2 lại thiết lập Hồi giáo là tôn giáo chính thức và là nguồn luật chính. Do đó, Hồi giáo tiếp tục là một tôn giáo đặc quyền trong chính quyền Iraq, gây bất lợi cho người dân thuộc các nhóm thiểu số, những người trên thực tế đã bị phân biệt đối xử, ngay cả trong việc tiếp cận các vị trí công quyền và học thuật. Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc đối thoại can đảm giữa tất cả các bên liên quan ở Iraq để xây dựng một nhà nước đa nguyên và mạnh mẽ, tôn trọng mọi công dân, bất kể sắc tộc của họ, trong đó không có chỗ đứng cho sự ganh đua bè phái. Hội đồng năm 2019 của Giáo hội Kande kêu gọi thành lập một nhà nước dân sự dựa trên bình đẳng, công lý, luật pháp và công nhận sự đại diện công bằng cho các Kitô hữu trong các cơ quan chính phủ. Chính các Kitô hữu phải được chọn lựa đại diện của họ trong quốc hội và trong các hội đồng cấp tỉnh, đặc biệt là đối với hạn ngạch được giao cho các nhóm thiểu số mà không có sự can thiệp của các đảng lớn có thể thao túng phiếu bầu và sự đồng ý. Các lãnh đạo giáo hội đẩy mạnh việc thành lập một liên minh các đảng Kitô giáo để đảm bảo sức mạnh quyết định lớn hơn cả ở cấp chính quyền trung ương và ở khu tự trị Kurdistan của Iraq. Từ khi nhậm chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã nhiều lần bày tỏ ý muốn ngăn chặn việc các Kitô hữu xuất cư và tham gia vào việc tái thiết đất nước. Ông nhấn mạnh rằng họ đại diện cho một trong những thành phần đích thực nhất của Iraq. Những lời tuyên bố của ông được đi kèm với những hành động cụ thể như bổ nhiệm một nữ tín hữu Công giáo Kande làm Bộ trưởng Bộ Tị nạn và Di dân, hay việc Quốc hội công nhận lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Mới đây, vị thủ lĩnh Hồi giáo dòng Shiite Muqtada Ansar, người đứng đầu đảng Sharis hùng mạnh, đã gặp Đức Thượng Phụ Sacco và công bố thành lập Ủy ban thu thập và xác minh các tin tức và khiếu nại liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp các bất động sản của các Kitô hữu ở nhiều vùng khác nhau. Vào tháng 2, chiến dịch trả lại tài sản bị chiếm đoạt cho các chủ sở hữu hợp pháp của họ đã được phát động.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Joseph Stephen Pesotto, nhà truyền giáo và giáo dục, 60 năm đóng góp cho nền giáo dục của Bangladesh.
Ngày 4 tháng 2 năm 2021, người dân Bangladesh đau buồn thương tiếc trước sự ra đi của một nhà truyền giáo người Mỹ nổi tiếng, cha Joseph Stephen Pesotto, dòng thánh giá. Cha Pesotto qua đời tại thủ đô Dhaka, hưởng thọ 87 tuổi, sau 60 năm phục vụ với những đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục của Bangladesh. Cha Pesotto sinh tại California ngày 6 tháng 5 năm 1933. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư và cao học về vật lý và thần học, cha được thụ phong linh mục trong dòng thánh giá vào tháng 6 năm 1961. Năm 1962, cha đến Đông Pakistan, ngày nay là Bangladesh. Sau khi học ngôn ngữ, cha dạy vật lý tại Học viện Notre Dame do dòng thánh giá điều hành trong 34 năm và sau đó làm viện trưởng trong 24 năm. Học viện Notre Dame ở Dhaka được thành lập vào năm 1949 và ngày nay được công nhận là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của đất nước về cấp độ từ trung học phổ thông đến các trường đào tạo hệ 4 năm. Nó được công nhận trên toàn quốc vì đã cung cấp các học giả xuất sắc trong một môi trường trung lập về mặt chính trị. Cha Pesotto là Tổng Thư ký Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Bangladesh trong 15 năm. Cha cũng là thành viên của Ban Cố vấn Giáo dục Chính phủ và cơ quan quản lý của các cơ sở giáo dục do giáo hội điều hành, bao gồm trường và cao đẳng Thánh Gregorio ở Dhaka, trường trung học Udayan ở Pakistan và trường trung học cao đẳng Thánh Philippe ở Dinajpur. Kể từ năm 2014, cha là thủ quỹ của Đại học Notre Dame, trường đại học công giáo duy nhất ở Bangladesh. Cha James Cruz, giám tỉnh tỉnh dòng Bangladesh, nhận định rằng cha Besotto là một nhà truyền giáo thực sự. Một trong những đóng góp to lớn của cha là giáo dục mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo và giai cấp. Qua Học viện Notre Dame, cha đã chỉ ra con đường phát triển hệ thống giáo dục của Bangladesh bằng việc làm với tất cả các cơ quan chính phủ và Tổng giáo phận Dhaka. Niềm đam mê giáo dục của cha là một trong những khía cạnh trong trái tim vĩ đại của cha. Mỗi khi Bangladesh phải đối mặt với thiên tai, cha đều đứng về phía những người khốn khó nhất. Cha Cruz nói, tôi đã ở bên cha Besotto nhiều lần để cứu trợ. Năm 1988, trong một trận lũ lụt nghiêm trọng, cha đã tổ chức phân phát lương thực mỗi ngày cho 1.600 người bị mất hết mọi sự. Cha cũng đã giúp đỡ về tài chính cho nhiều chúng sinh là linh mục ngày nay, và nhiều người khác tiếp tục cống hiến đóng góp của họ cho giáo hội và xã hội. Trong bài giảng lễ an táng của cha Besotto, cha Adam Pereira, người phụ trách đăng ký của Đại học Notre Dame, đã ca ngợi vị linh mục truyền giáo là một nhà giáo dục và nhân văn vĩ đại. Cha nói, cha Besotto rất siêng năng và là một người quản lý tốt. Cha đã đưa cao đẳng Notre Dame trên con đường thăng tiến vượt bậc. Cha là một bậc thầy về giải quyết vấn đề trong các trường khác nhau. Cha là một thành viên tích cực trong mọi hoạt động của dòng thánh giá. Cha sẽ giúp bất cứ ai tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính. Jyoti Gomez, Tổng thư ký Ủy ban Giáo dục của các giám mục công giáo, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước cái chết của cha Besotto. Đó là một tin rất buồn và là một mất mát lớn đối với chúng tôi. Không thể lấp đầy khoảng trống mà cha để lại. Vị Tổng thư ký Ủy ban Giáo dục của các giám mục công giáo kể lại rằng cha Besotto từng cung cấp chỗ ở miễn phí tại nhà trọ Martin Orr của nam sinh ở trường đại học cho những cậu bé nghèo từ các vùng nông thôn và giúp họ tạo được dấu ấn trong xã hội. Cha không chỉ giáo dục mà còn phục vụ cộng đồng. Nhiều học sinh cũ của cha Besotto đã đăng trên các trang mạng xã hội những lời thương tiếc cái chết của cha và nhớ lại cách mà nhà truyền giáo đã chạm vào cuộc sống của họ. Amamir, một người Hồi giáo, nói, cha Besotto là người hướng dẫn tôi. Từ cha, tôi học được tính đúng giờ, kỷ luật và nhiều lời dạy đạo đức đã giúp tôi trong cuộc sống nghề nghiệp của mình. Tôi cầu xin Đấng Toàn Năng để tôi cũng có thể truyền những bài học này cho thế hệ tương lai. Safiqin Alam, giám đốc hiện tại của văn phòng của hãng tin AFP tại Bangladesh, viết trên Facebook. Hãy yên nghỉ, cha Besotto, một nhà truyền giáo người Mỹ, là hiệu trưởng và là giáo viên vật lý của tôi tại trường cao đẳng Notre Dame. Cha có một tình yêu vĩ đại đối với các học sinh của mình. Tôi luôn nhớ tiếng Bangla của cha và những bước đi vội vã của cha trên hành lang đại học. Hai thánh lễ an táng đã được cử hành cho cha Besotto tại Morrow House và nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Dhaka vào ngày 4 tháng 2. Thi hài của cha đã được đưa đến khuôn viên trường Đại học Notre Dame, nơi các giáo viên, sinh viên và những người tốt bụng đã tụ tập để tỏ lòng thành kính. Sau thánh lễ an táng lần thứ 3 tại nhà thờ Mân Côi ở Dhaka vào ngày 5 tháng 2, cha Besotto được chôn cất tại nghĩa trang của các linh mục dòng thánh giá ở Badun, thuộc quận Gazipur, gần Dhaka. Cha Frank Quillivan, người Mỹ, nhà truyền giáo của dòng thánh giá, cựu giám tỉnh của dòng thánh giá ở Bangladesh, cho biết người bạn của cha đã hoàn thành ước mơ của mình khi qua đời. Cha Quillivan nói sau thánh lễ tại nhà thờ Mân Côi, kể từ khi cha Besotto nghỉ hưu, nhiều lần cha được yêu cầu trở về Mỹ, nhưng cha không muốn trở về. Cha yêu Bangladesh đến nỗi muốn chết và được chôn cất tại đây. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì ước mơ lớn của cha đã được thực hiện.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.